Alo.
Alo
Alo rồi đấy.
Dạ.
Nếu mà bên chị không đăng ký thì chị còn cho những nơi khác. Còn nhận những chỗ khác. Em cứ bảo nếu mà chủ nhật bọn chị không đăng ký thì bọn em còn nhận thêm những người khác, vì nhiều người người ta muốn đăng ký lắm. Bọn em đang còn phải dừng chỗ khác ở để bên chị.
Vâng.
Trong cái tưởng thế cứ nghĩ là đã đọc và các chú thì cứ thế tự động lên mình lên, nhưng mà cứ dần dần sẽ thấy là nó cao hơn, cao hơn nữa. Còn cái gì nữa không? Không xong rồi. Không bị bận để cho chị mở cho.
Chị bảo rất hay mà.
Trước khi đọc phim là cảm giác cái tình yêu thương của sinh rất hay.
Phải rất là tính mọi thứ, rất là phải tính tại. Thông báo với cả nhà là em đang gọi thầy, bây giờ mới thấy thầy nhìn đến Viber của thầy, vì từ nãy đến giờ không thấy thầy đâu cả luôn. Bây giờ đã tóm được thầy. Mọi người có nghe được em nói không ạ? Rồi chị lắp tai nghe vào nhé.
Sorry, I didn't have internet until now. Hello. Hello.
Yes, I'm listening now. That's your delay.
Okay. You said it's time to teach. When did you send me that message?
10 minutes ago.
But is this right now not yet 6:30?
No, we started 5:30. I'm sorry about that.
When it start?
5:30 our time. And when you was in Maryland at the same time?
Oh, I was mistake. Sorry. But you guys are not ready, so it's them.
No, we ready.
Then you up. I'm sorry.
10 weeks up mean what do you mean when 10 weeks up?
No, then you dismiss or whatever.
Okay, now a woman start reading of prayer.
You did it, you didn't do already before?
No, one is Rana, she's doing that. We will won't do it now. One moment, please.
Okay, do short one.
Yeah. Thầy bảo đọc khai kinh như mình đọc ngắn thôi. Sang kê chú đăng chú kỳ chú nam là luôn đi.
Yeah.
Càng đỡ. Mình chỉ mong thế thôi. Nương nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn tuyệt hảo, con xin quy y cho tế này và được giác ngộ nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác. Nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi cả của tất cả chúng sinh. Nương nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn tuyệt hảo, con xin quy y cho tế này đạt được giác ngộ nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác. Nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi cả của tất cả chúng sinh. Sai chú đăng chú ký chú ba chan chú ba đưa ba ni ca sư chi đa ni kín sô kín bê sô nam kiệt đô la ban chê sang ghê đu ba chú.
Cầu mong tất cả những bản lễ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Ma nam kha đăng yên bê sêm chê thang chê đê vá đăng đê vê yu đăng đền bà yu chi đu ngên đăng đu ngên đi yu đăng đền bà yu chi đu ngên mê bê đê vá đăng đi đền bà yu Nhi rin cha đăng ni đen tăng hoa tăng ôm la nhi ba yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy hỷ và khấn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha sam hoa đăng châu trinh sa pa đăng trê su yi răng cung trinh sôn hoa yi kê hoa chung dê đào ghi chi sa pa tham chê dâu bê chan chu chi.
Rana Sri, mọi người đọc ngắm thôi nhá. Mình.
Oh, pretty noisy. What is going on?
Yeah, some noise because I hear they do something I don't know.
Okay, so good evening. As usual, always be we try to listen Dharma with the motivation of the bodhicitta that I want to benefit other sentient beings. Because Kambhava said, if you not practice Dharma according to the Dharma, Dharma can become calls to reborn to the lower realm. Because if we do listen Dharma with the wrong motivation, this is like a really delicious food put in the dirty pot or poisonous pot. And whole delicious food is become a poison or dirt, dirty. So that reason, always be we should listen, contemplate and meditate Dharma with the positive intention.
Thầy chào tất cả mọi người ạ. Và thầy còn nói rằng chúng ta đang nói là chúng ta nguyện Bồ Đề Tâm, cái lời nguyện Bồ Đề tâm, và thầy có nói rằng khi mà chúng ta nghe pháp ạ, chúng ta phải nghe pháp với cái bồ đề tâm, bởi vì nếu như chúng ta nghe pháp mà không vì cái mục đích bồ đề tâm ấy, thì giống như là chúng ta ăn một cái thứ thức ăn ngon nhưng mà thực ra chúng ta lại tạo ra nó cho cái thức ăn đấy nó trở thành một cái món độc tố. Chính vì vậy khi mà chúng ta nghe giáo pháp thì chúng ta luôn luôn phải xác định với cái động cơ là chúng ta nghe giáo pháp trong cái bồ đề tâm của chúng ta là như vậy ạ.
Okay, and this time we are talking about the subject, it's the suffering of samsara. And this subject is a little bit tense. And lots of people have a difficulty to listen this one. I think if you cannot listen this subject of the suffering, if you don't want to think about the suffering, one is if you're not going to have a, what called the... detach. You cannot detach from the samsaric pleasure, you know, temporary pleasure. And you you will be waste your whole life. Whatever you have a capacity or potential, it going to waste for temporary benefit. One is that. Two is if we cannot meditate faults of samsara, suffering of samsara, then it's really difficult to meditate on the loving kindness, compassion toward to every sentient being. Reason is if we see that someone really suffering, you know, suffering of suffering, then we can meditate, anyone can meditate loving kindness. You don't have to be a good Dharma practitioner to be loving kindness, compassion to someone who are in misery. But if you try to meditate, every sentient being is a samsara, including someone is a samsaric life better than you. When you try to meditate a compassion, it's impossible until or unless you understand the faults of samsara. If you understand the faults of samsara, doesn't matter who they look like, what they live condition, you will find a way everyone have sense of suffering. Everyone have a sense of a unsatisfied condition. So that reason is becoming easier to meditate the loving kindness, compassion to even those beings are temporarily better than you. So that reason, without the understand of the faults of samsara, it's really impossible to have buddhicitta. Because if you cannot meditate loving kindness, compassion toward the every sentient beings, no one can have a buddhicitta. So that reason, you must understand faults of samsara to have a buddhicitta. Without understand the faults of samsara, buddhicitta is impossible. That reason, I think those reason, understand the faults of samsara is a what called really important to become good Mahayana practitioner.
Không một đầu mình ấy. Không, chắc chắn vẫn còn một cái gì đấy. Thầy có nói rằng là nếu như mà chúng ta cảm thấy cái phần học của chúng ta ngày hôm nay là về cái những cái nỗi khổ đau của luân hồi ạ, và những ai đấy là một cái phần mà cảm thấy chúng ta sẽ rất nhiều người cảm thấy rất là khó nghe và khó lĩnh hội được. Nếu có những ai mà cảm thấy rằng là mình không thiền được về cái phần này, hay là không lĩnh hội được về những cái nỗi khổ đau của luân hồi, thì rằng người đấy sẽ không thể nào có những cái từ bỏ và những cái lạc thú tạm thời và những cái bám chấp tạm thời vào cái đời sống luân hồi cả. Và như vậy thì cái người đó sẽ cảm thấy sẽ rất là lãng phí cái thời gian cho những cái lợi ích tạm thời. Bởi vì nếu như mà một người không thiền được về những cái nỗi khổ đau của luân hồi, không quán chiếu được về những cái nỗi khổ đau của những chúng sinh khác, thì người đó không thể nào có được cái lòng từ bi, không thể nào phát khởi được cái lòng từ bi được đối với cả tất cả mọi chúng sinh. Đặc biệt là về những cái nỗi khổ đau của những cái nỗi khổ đau, thì lúc đấy chúng ta mới có thể hiểu được những cái sự khốn khổ của những cái người khác, của tất cả những cái người mà ở trong samsara này, kể cả những cái người mà họ có thể tạm thời là họ có thể là khá hơn chúng ta. Và một khi mà chúng ta có thể hiểu được về những cái khổ đau ở trong cái cõi luân hồi này, thì chúng ta mới có thể hiểu được tất cả những cái lầm lạc của luân hồi, và từ đấy thì chúng ta mới có thể tìm được một cái con đường đúng cho mình. Và khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có những cái sự hài lòng ấy, thì chúng ta vẫn còn chúng ta vẫn còn, thì chúng ta không thể nào mà phát khởi được những cái sự bi mẫn đối với cả tất cả những cái chúng sinh khác, những cái chúng sinh mà bây giờ tạm thời là có thể là tốt hơn hoặc khá hơn chúng ta. Và như vậy thì cái bồ đề tâm của chúng ta không thể nào có được cả. Và khi mà chúng ta nhìn ra được những cái khiếm khuyết của luân hồi ấy, thì từ đó chúng ta mới có thể phát khởi được một cái bồ đề tâm với tất cả mọi chúng sinh. Và như vậy thì cái phần này là cái phần rất là quan trọng để cho chúng ta, để mà chúng ta thực hành, là cái phần thiền về những cái nỗi khổ đau của luân hồi là như vậy.
So in the samsara, everyone, doesn't matter which part, lowest as a hell realm to highest as a formless realm, everyone have some degree of suffering. Some are tortured by the suffering of suffering, like hell realm, hungry ghosts, animals, and some part of human beings. And some are tortured by the suffering of change, like a god realm, and a form realm, and formless realms. Any human realm also suffer of change. Every time we have an enjoying time, end of the enjoying time, we will have a sad time. Because that enjoying time always be aimed, never be continued. We never have a continuous something that's joyful. You know, joyful have a limitation. Whenever we lose that joyful, we get more misery. Like people have a harder to go to work on the Monday than Tuesday or Wednesday. Reason is they enjoy in the weekend. So when they start again on the Monday, it's more harder. But on the Tuesday, Wednesday, it become used to. Then it's becoming normal. So that reason, every time when we have a joy, then we will have some degree of actually stronger suffering. So that reason, we human being also experience the suffering of change too. And as long as we are five aggregate, we are in the samsara with the five aggregate. Everyone have a suffering of all pervasive suffering. So that reason, generally six realms, particularly human beings, we always be tortured by those three sufferings.
Và tất cả chúng sinh trong ba cõi thì bất cứ một ai cũng đều có một cái nỗi khổ đau nào, và cái nỗi khổ đau là tùy theo cái những cái mức độ ít hay nhiều. Ví dụ như là khổ đau, trầm khổ đau của ba cái cõi thấp, ba cõi thấp là cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Tiếp theo là những cái nỗi khổ đau của sự đau khổ và của sự thay đổi. Thì cái khổ đau của sự thay đổi này thì kể cả cõi thiên hoặc là những cái cõi mà dục giới, hoặc là gọi là sắc giới hoặc là vô sắc giới, thậm chí cả cõi con người cũng đều phải chịu cái nỗi khổ đau của sự thay đổi này. Ví dụ như là ở cõi người thì dù chúng ta có những cái giây phút mà chúng ta cảm thấy là chúng ta vui vẻ, thì sau khi những cái giây phút mà chúng ta vui vẻ như vậy thì lập tức là cái chúng ta sẽ phải chịu những cái nỗi khổ đau của những cái nỗi buồn, bởi vì chả có cái sự vui vẻ nào có thể kéo dài được vĩnh viễn cả. Và tất cả những cái nỗi và sự vui vẻ của chúng ta thì luôn luôn là có giới hạn, và hết những cái sự vui vẻ thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chịu rất là khốn khổ. Ví dụ như là khi mà chúng ta nghỉ những cái ngày kỳ cuối tuần rồi thì đến ngày thứ hai chúng ta cảm thấy rất là khó đi làm, bởi vì cái ngày nghỉ cuối tuần đã tạo cho chúng ta những cái sự vui vẻ và những cái lạc thú nó rất là dễ chịu. Và đến ngày thứ ba hay là ngày thứ tư thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn một chút, bởi vì là nó cũng đã xa cái ngày nghỉ rồi. Và khi mà chúng ta còn vẫn còn năm cái căn của chúng ta thì chúng ta vẫn còn phải chịu những cái nỗi khổ đau, đấy là cái gọi là nỗi khổ đau lan tỏa khắp. Và cho dù chúng ta ở cái cõi nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng luôn luôn phải chịu những cái sự khổ đau như vậy. Nga Charles.
Okay, so at the last week we talked about the three suffering with example. Gambobba said suffering of all pervasive suffering is like a unripe pimple, because unripe pimple is you're not going to feel, you're not going to notice. So that way, all pervasive suffering is we cannot notice right now. But suffering of change is like a poisonous food. Food is delicious, but it will kill you later. So suffering of change is like you will have a delicious joy of samsara, But that joy is going to end with extremely suffering. And the suffering of suffering, as I said, like a boil on the pimple. So those examples as I put, so that way, most of the time, we're not going to noticing the smaller suffering, only we're noticing the greater suffering. So now, last week we talked about the all pervasive suffering and suffering of change. Today we're going to talk about the suffering of suffering as a base on the sixth realm. So here said third, suffering of suffering. Now third, the suffering of suffering is the appearance of all the greater sufferings. Like we experience, you know, we have a tremendous suffering, like including physically pain, emotionally pain, and the circumstance, conditions. Everyone go to every day some degree of a challenge in life, unsatisfied circumstance. Those all are appearance, greater sufferings. Additionally, suffering which provided the moment we have the afflicted skandhas. So this is talking about the all-pervasive suffering. Long as we have aggregate, that is a suffering, because that is a foundation of a suffering. On that, then we experience a greater suffering, like a headache. If you don't have a head, you're not going to have a head. Your head is a suffering. On your head, when you get a headache, it's called the suffering of suffering. So you have a skandha, that way, that is a suffering. On the skandha, when you have physical sickness, any kind of sickness or any kind of suffering, hungry, thirst, cold, heart, those are suffering of suffering. So that reason, this is a two kind of suffering. Used as a suffering of suffering mean already have a suffering of a body on that.
Hello.
Can you hear me?
We lost until when you said that when people have a cold heart, the people have been the suffering of the body and freeze from that.
So just enough that one is just, yeah, I'll stop here.
Okay. Và buổi trước thì thầy đã nói về hai cái nỗi khổ đau. Thứ nhất là nỗi khổ đau của sự lan tỏa khắp, và thứ hai là cái nỗi âm khổ vì sự thay đổi. Thì cái nỗi khổ đau của nỗi khổ và buổi hôm nay thì thầy sẽ nói về khổ đau của chồng khổ đau. Khổ đau của chồng khổ đau là sự xuất hiện của những nỗi khổ to lớn cộng thêm với nỗi tổ khổ lan tỏa và lúc chúng ta có những xúc tình tiêu cực. Thế thì thầy nói rằng là những cái trong buổi trước thì thầy có nói rằng là chúng ta thường về những cái nỗi khổ đau thì chúng ta chỉ thường chúng ta không để ý đến những cái nỗi khổ đau nhỏ nhoi, mà chỉ khi nào mà cái nỗi khổ đau của chúng ta nó trở nên rất là lớn mạnh rồi thì chúng ta mới để ý đến nó. Cũng giống như khi mà chúng ta có một cái mụn ở trên da và cái mụn đó nó chưa chín thì chúng ta không cảm nhận là chúng ta có cái mụn, và đến khi cái mụn của chúng ta nó chín và nó tấy đỏ lên, nó gây đau đớn, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là chúng ta có một cái nỗi khổ đau. Và cái nỗi khổ đau chồng khổ đau ấy thì ví dụ như là chúng ta có những cái nỗi khổ đau về tinh thần, về những cái hoàn cảnh, về những cái gì mà chúng ta không thỏa mãn với, và khi đó thì có cộng thêm với những cái sự những cái sự xuất hiện của những xúc tình tiêu cực, thì đó là những cái khổ đau chồng khổ đau. Và khi mà chúng ta vẫn còn có 5 cái căn thì những cái nỗi khổ đau chồng khổ đau sẽ còn luôn luôn hiện hữu như vậy. Khi mà chúng ta có một cái sự nhức đầu ạ, thì chúng ta cũng là có một cái nỗi khổ đau của chồng khổ đau. Là vì sao? Nếu như chúng ta không có đầu thì chúng ta sẽ không có cảm, thì chúng ta sẽ không bị cái nhức đầu. Thế nhưng mà ở đây chúng ta phải chịu cái sự nhức đầu, và tất cả những cái sự đau ốm này, những cái nóng này, những cái lạnh này, những cái đói này, những cái khác, tất cả những cái đấy đều là khổ đau chồng khổ đau, bởi vì thân thể của chúng ta đã phải chịu những cái nỗi khổ đau, và sau đấy thì chúng ta sẽ lại xuất hiện những cái xúc tình tiêu cực nữa. Ngài cho xong.
So instead, within these categories, mean the suffering of suffering. We should understand the two type of sufferings. There is two different. Within the suffering of suffering, also divided into two: low realm and higher realm. suffering of the lower realm and suffering of the higher realm. Lower realm is basically talking about the hell realm, hungry ghosts, animals. High realm means the human realm, god realm, and demigod. They are locationally, you can say higher place. Also, situationally, they are higher, you know, better, I think. So said maybe you can say lower realm and higher realm, or better realm and worse realm. You know, because we have more suffering, they are worse than have less suffering. So human being, demigod and god realm, they have less suffering than animal, hungry ghost, and hell realm. So that reason, this is a low and high realm is divided into the what kind of majority of suffering or joy. You know, human, demigod, and god realm have more pleasure, more joy than animal and hungry ghost and hell realm. So that reason, this is divided into two. One where we explain this first type of low realm consists of the threes: hell, hungry ghost, and animal realms.
Trong loại này, hành giả cần hiểu có hai loại nỗi khổ đau của cõi thấp và khổ đau của những cõi cao hơn. Thì ở đây có chia ra làm hai loại khổ đau của những cõi thấp. Tại sao lại gọi là những cõi thấp? Cõi thấp là gồm có cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và những cái cõi cao hơn thì là cõi nhân, cõi thiên và cõi bán thiên. Thì ở những cái cõi thấp ấy, thì là bởi vì những chúng sinh ở đấy thì phải chịu nhiều cái nỗi khổ đau hơn là những cái chúng sinh ở những cái cõi cao hơn. Cho nên là tại sao gọi rằng là cõi thấp và cõi cao. Và ngược lại, những cái chúng sinh mà ở cái cõi cao hơn ạ, thì họ có những cái lạc thú nó nhiều hơn là những cái chúng sinh của cõi thấp. Chính vì vậy tại sao có thể chia ra làm cõi cao và cõi thấp là như vậy. Và được giải thích về cõi thứ nhất thì cõi thấp sẽ gồm có ba cõi là địa ngục và ngạ quỷ và súc sinh ạ.
Okay, hell is a what called the fruition of afflicted emotion of anger. Hungry ghost is a fruit of afflicted emotion of stinginess or attachment. An animal is a fruit of afflicted emotion of ignorance. Hell is a result of a great afflicted emotions, and hungry ghost is a result of a meteor afflicted emotion, and animal as a result of a smaller afflicted emotions. You can divide it into two. Basically, they are reflection of our own afflicted emotion. Whatever afflicted emotion we have appearing that way, our world is becoming that turn. So those beings completely controlled by the afflicted emotion, anger, or aversion, or an attachment, or stinginess, or ignorance. For that reason, those beings born in the three lower realms.
Và cõi địa ngục thì là cái quả của những cái sự sân hận hay là những cái sự ghét bỏ của chúng ta. Cõi ngạ quỷ là kết quả của cái sự keo kiệt và những cái bám chấp của chúng ta. Và còn cái cõi súc sinh thì là quả của sự vô minh. Và khi mà chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực mà để mà chúng ta có thể tái sinh về sau ấy, thì cái xúc tình tiêu cực của chúng ta càng mạnh mẽ bao nhiêu thì chúng ta càng sinh vào những cái cõi thấp bấy nhiêu. Những cái cõi này nó phản chiếu lại những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta, và tùy theo những cái cấp bậc của những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta mà chúng ta có thể tái sinh ở những cái thế giới nào là như vậy ạ. Ngài Charleston.
Hola, so. Each of these should be understood through the four categories: classification, location, type of suffering, and lifespan. So this classification, each one have their own vision, you know, numbers, different. And a location, in the some degree of Buddhism, they express actually location. and what kind of suffering the experience, and how long or lifespan. So these four different category explain the three law realms.
Và mỗi một loại trong những cái số này ấy thì được hiểu qua bốn phân loại. Phân loại là nơi trốn, loại khổ đau và tuổi thọ. Thì cái sự phân loại này là sẽ có theo phân loại, theo tùy theo là từ cấp bậc nào, theo các cái cấp bậc. Nơi trốn thì sẽ có thể phân biệt về những cái nơi trốn là nó nằm ở ở những cái cõi nào. Và tiếp theo là cái tuổi thọ và cuộc sống ở đó thì sẽ phải kéo dài bao nhiêu lâu ạ? Cho xong.
Okay, so first is a hell realm. First is the classification of the hell realm. There are 8 hot hell, 8 cold hells, making 16, 8 times 2, it becomes 16. And there's called the occasional hell and neighboring hell. So totally 18. So those are details that come later. So generally we divide it into the hell alone as a 18 different, but within this 18, some there's also subdivision, but subdivision is come later. So we just say basically we divide it into the hell is in the 18 different type of hell.
Đầu tiên là chúng ta nói về cõi địa ngục, thì phân loại của cõi địa ngục nóng thì phân loại của cõi địa ngục thì gồm có địa ngục nóng, 8 địa ngục nóng và 8 địa ngục lạnh. Tất cả là đã là 16 địa ngục, 16 loại rồi ạ. Sau đấy thì có cận địa ngục và biên địa địa ngục, thì thêm 2 vào nữa là tổng số là 18. Và 18 cái loại này thì sẽ nói tiếp theo ạ. Yeah,
okay, so first is a hot hell. Where are all those hot hell located? Below in the Jabudipa. Jabudipa is where we stay. This land is this island or this continent is called the Jabudipa. Wherever we stay in this in the Buddhism, this all is a Jabudipa. Beings rest because of the Jabudipa's being have a more stronger emotion like aversions. Then northern continent or west continent and eastern it. They have a less afflicted emotion. That reason, Jabudipa is a stronger afflicted emotion. That reason, they are more being from this Jabudipa to more being go to hell. That reason, below this is Jabudipa. Many being rushed to there. And from those in the hell realm, lowest one, the strongest or most extreme suffering is called from the low to bottom to count as 8. So what's called the avijja or consistent suffering hell. Or avijja is consistent suffering means that no greater suffering than that or never stop suffering. Other hell have some degree of a kind of relaxing from the suffering, but this never, or there's no greater suffering than this one. That way is called the avijja or constant suffering hells. And above that is called the pratapana or intense heat hells. So hottest, little bit cooler than avijja, but a really hot one. And intense heat hells, and tapana is called the heaty hells. Little bit cooler than hot, intense heat. But as a third one is called the heating hells. Maha Ravurava is a great holy. What does mean the great holy mean that those beings just screaming because too hot. They are so screaming. So that was the great holy hell. And then above that is called the Ravurava. It means the holy hell. It's a screaming, but not a big as a great screaming, so a little bit health. And samgada, the samgada or crushing health. Is crushing health like two mountains come together or iron metal plate? It crush like a making grain to make a flour, you know? So crushing health. Then Kala Sutra. Kala Sutra means the black mark. So black thread or black mark. Like when a carpenter cut the wood, before the cut, wherever they want to cut the mark. So like that, how Yama, you know, messenger, they cut, make the mark and they cut the body by soul. So that was called the black thread hell. Then some jiva mean reviving. They kill each other, immediately come back life, and kill each other, come back life. So called some jiva or reviving hell. This treasure of Abhidhamma says, 20,000 yojana below here is the consist suffering hell. Above that are the other seven hell. So Vasubandhu said in Abhidhamma, from Jambudvipa to 20,000 yojana. Four thousand arm span of the normal human beings is a one yojana. So 4,000 times 20. I don't know what number come on that. So that is what is 20,000 yojana mean.
Đầu tiên là địa ngục nóng ạ. Thì địa ngục nóng nằm ở đâu? Địa ngục nóng thì nằm ngay dưới cái cõi Diêm Phù Đề. Tại sao lại nói là địa ngục nóng nằm ở ngay dưới cõi Diêm Phù Đề? Cái cõi mà chúng ta đang sống thì gọi là cõi Diêm Phù Đề. Và ở cái cõi Diêm Phù Đề này, chúng sinh ở đây là có nhiều những cái xúc tình tiêu cực nhất. Cho nên địa ngục nóng nó nằm ngay dưới cái cõi Diêm Phù Đề của chúng ta là như vậy. Thế còn những cái cõi khác thì có ít những cái xúc tình tiêu cực hơn. Và rất nhiều chúng sinh ở đây thì rất là nhanh chóng để đi đến, rất nhanh chóng đi đến cõi địa ngục. Và địa ngục nóng thì chia ra làm những 8 địa ngục như sau. Đầu tiên là địa ngục Avinci, hay là còn gọi là địa ngục A Tỳ. A Tỳ địa ngục là cái địa ngục khốn khổ nhất, là nơi mà cái cõi khổ đau thường hằng. Ở tất cả những cái cõi địa ngục khác thì có thể là những cái nỗi khổ đau cũng thường xuyên, nhưng có những cái thời gian có thể dừng lại một chút. Thế nhưng mà ở riêng cái cõi địa ngục A Tỳ này thì cái nỗi khổ đau là triền miên luôn, không bao giờ có sự dừng lại cả. Và đấy là có thể nói là một cái cõi địa ngục khốn khổ nhất là như vậy. Sau đó, sau cái địa ngục A Tỳ này thì gọi là đại nhiệt địa ngục, hay là Pratapana địa ngục. Cũng là cái địa ngục rất là nóng và nó chỉ có ít khổ đau hơn một chút so với cái cõi A Tỳ địa ngục thôi. Trên nữa là đến địa ngục nóng, và sau đấy thì là đến địa ngục gào thét dữ dội. Địa ngục gào thét dữ dội, tại sao lại có tên là đài gào thét dữ dội? Bởi vì ở đấy vì nóng quá cho nên những cái chúng sinh ở đây họ phải chịu những cái sự nóng, họ không chịu được, cho nên là họ liên tục họ gào thét. Và tiếp theo là đến địa ngục gào thét thì cũng tương tự như vậy. Sau đấy thì đến địa ngục Samgata, tức là địa ngục nghiền nát. Địa ngục nghiền nát này thì có những cái núi, hai cái ngọn núi hoặc là những cái miếng sắt, họ nghiền tất cả những cái chúng sinh ở đây, nghiền nát ra như là chúng ta nghiền một bông hoa hay là một cái gì đó ạ. Và tiếp theo là đến địa ngục Hắc Thằng. Địa ngục Hắc Thằng tại sao lại gọi là địa ngục Hắc Thằng? Bởi vì là ở đây tất cả những cái chúng sinh mà bị cắt ra ấy, thì trước khi mà họ bị cắt thì họ bị đánh dấu vào thân thể bằng những cái sợi chỉ đen. Và sau khi đã đánh dấu vào thân thể rồi bằng những cái sợi chỉ đen như vậy rồi thì họ sẽ bị những cái gươm lửa hay là những cái rìu lửa theo những cái vết chỉ đen đánh dấu đó trên thân thể và cắt ạ. Chính vì vậy tại sao gọi là địa ngục Hắc Thằng là như vậy. Và tiếp theo là địa ngục chết chết đi sống lại. Địa ngục thế nào thì gọi là địa ngục chết đi sống lại. Thì ở địa ngục chết đi sống lại này thì những cái chúng sinh ở đây liên tục chém giết nhau. Sau đấy thì họ chết đi, và khi mà họ chết đi thì lại có một cái trận gió lạnh thổi đến, và những cái trận gió khi mà chạm vào thân thể họ, những cái người, những cái xác chết này, thì những cái xác chết đấy lại sống lại và lại tiếp tục họ lại tiếp tục chém giết nhau liên tục như vậy không ngừng ạ. Và cái cõi địa ngục thì trong cái kinh A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận nói rằng là cõi địa ngục này là nằm 20 do tuần cách với cả cõi Diêm Phủ Đề. Thì thầy còn nói rằng là 20 do tuần này thì là bình thường ra là một do tuần là tính là 4.000 lần cái sải tay của chúng ta. Và chúng ta nhân lên như vậy để chúng ta tính ra là cái cõi địa ngục nó nằm ở đâu là như vậy ạ. Nhà cha xong.
Okay, so now is it, what type of suffering do they produce or they experience? This is explained according to their name. So hell name is it also have to do something there, what kind of suffering they experience. In the first reviving hell being cut, they kill each other, after which cold breeze come. When the breeze touch their body, they are reviewed again. So reviewed means they become alive. So they really not die exactly. They kind of like knock out each other by cutting or you know chopping or you know by different weapons. And once they kind of died. And some kind of hell breeze comes. That breeze also, when the breeze the touch to the body, it become alive again. So that is a continually until their lifespan is end. And lifespan come later. What is their lifespan? Then that is the first hell called the reviving hell. In Tibetan, it's called the yangsu. Yangsu means again become alive. In the black thread hell, it's also tina. It's a tina means black mark. Body of a being who are bought there are cut by the flaming sword or flaming axes. Wherever black thread has marked their body, so it's they like a, you know, like earlier I mentioned, carpenter marked on the wood before the cut. And they cut exactly on the mark, something like that. Those all hell beings, Yama, the messenger, they come mark on the body and cut different pieces. Once the piece cut, but when finish the cutting and they join back again, they become alive. So that is continually until their lifespan as it goes. So that is said, some are cut by the sword and other are cut chopped by the sharp. Access. This is a quote. It's from the Nagarjuna's letter to friends. So Nagarjuna said this one, some are just cut, you know, by the axe or saw or axe chop. So this is like body different pieces. This is like a carpenter, how they chopping or cutting the wood. Then crushing hell, the body of the being who are born, they are crushed between the two big mountains and between the iron-bladed foes. Two big mountains come together like a ram's head and crush these beings. After that, these two mountains separate and cool breeze reviewed and body before. Then again, they are crushed. So this is like a mountain or shape of a sheep or bull or whatever they kill animal. The mountains become that shape, and between these two mountains crush the hell beings. But once after the crush, completely crush, a mountain go back. One mountain go back and they are, they become alive again. Body become like normal before and unharmed. Called the, so that is a continual until their lifespan is finished. So later to train says, to terrifying big mountain like a ram horn, crush the body into the powder between them. Like a when two really strong metal come together, and whatever between God is make like powder, is make really smash, something like that, helping body is do that way by those two mountains. And other are pressed between iron plate. I don't know, in Tibet we have a two metal stone, round one. One is a bottom, one is a top. And when this smaller one is do by hand, and big one is a spin by the water pressure. And between those two, when we put the grain, it makes the powder, your flour, powder. So like that, a stream of the blood come from like four river, as it says, so like a four type of river in Tibet. We have there four rivers, you know, one is a Brahmaputra river, one is a Sindh river, all those are major river which come from Tibet, that kind of like four river, whatever you can use as a, or in India, if that's talking about India, there's a four major rivers. So those are like a, I mean, like a, in a Vietnam, this Mekong river is come, like that kind of four river comes, you know, is mean that from all direction, bloods come out. Four river is not saying it's in the hell, there is a four river. It's not talking about that's example. It means that from the two plate, all direction come out of blood by hell being crushed between those two. So same are passed the sesame seed, other are ground into the fine flour. So like a sesame seed crush or a flour, what called grain, ground in the two metal. So that way, crushing hell is a treasure, like that kind of stuff. That way it's called the crushing hell.
Và ở đây thì thầy có nói đầu tiên là về địa ngục chết đi sống lại ạ. Địa ngục chết đi sống lại thì ở đây thì những chúng sinh ở đây chém giết lẫn nhau. Sau đấy thì có một trận gió lạnh thổi đến. Khi và ngọn gió này chạm vào những cái thân thể mà đã chết rồi thì họ sống lại. Và điều này xảy đi lặp đi lặp lại cho đến những cái cuộc sống, cho đến khi cái cuộc sống của những cái người ở đây chấm dứt. Thì theo như cái tiếng tạng thì có nói rằng là thì có gọi rằng là sống lại là như vậy, là bởi vì những cái người ở đây không phải là hoàn toàn chết hẳn, mà họ chỉ sau khi mà đâm chém nhau họ chết, nhưng mà khi có gió thổi vào thì họ lại trở nên sống lại. Tiếp theo là đến địa ngục hắc thằng. Địa ngục hắc thằng thì như đã nói ở trên đó, thì khi mà họ bị đánh dấu bởi những cái dây đen đó, thì là đấy là một cái thông điệp của thần chết gửi đến. Và khi có cái thông điệp của thần chết gửi đến bằng đánh dấu bằng những cái sợi chỉ này rồi đó, thì sau đấy thì họ bị cắt theo những cái chỗ mà đã đánh dấu như vậy. Và trong này thì có nói khi ngài Long Thọ thì có nói rằng là một vài thì bị cắt bởi gươm, và những người khác thì bị chặt ra bởi rìu sắt, và họ cứ phải chịu những cái khổ đau như vậy cho đến khi cuộc sống ở đây chấm dứt. Và họ bị cắt liên tục như vậy, giống như cái người thợ đốn củi, họ cắt củi như vậy. Tiếp theo là đến năm địa ngục nghiền nát. Ở địa ngục nghiền nát thì thân thể của chúng sinh ở đây thì bị nghiền ra giữa hai ngọn núi lớn, hay là giữa những tấm sắt. Đầu tiên là hai ngọn núi nó tách rời nhau, và sau đấy thì nó sẽ ép sát lại nhau như đầu hai cái con cừu đực, và nghiền cái chúng sinh ra ở giữa hai cái ngọn núi này như vậy. Sau đấy thì hai cái ngọn núi đó sau khi nghiền xong thì nó lại tách nhau ra, và sau khi nó tách nhau ra thì lại một cái cơn gió lạnh thổi đến, và những cái thân thể này lại sống lại như trước, rồi những hai cái ngọn núi lại tiếp tục tiến lại và tiếp tục nghiền nát họ như vậy. Và trong thư gửi bạn thì có nói rằng là hai núi lớn kinh hãi tựa như xìn sườn cừu, nghiền nát thân thể thành bột ở giữa. Và một số người thì bị ép giữa những tấm sắt, hoặc là ở bên Tây Tạng thì cũng như là người Việt Nam chúng ta đó, thì họ có dùng cái cối, hoặc là cái cối xay bằng tay, hoặc là dùng cái sức nước để mà xay gạo thì những cái người ở đây họ bị ép và bị xay như vậy, bị ép và ép mịt ra thành như là bột. Và trong này thì có nói rằng là một vài bị nghiền như hạt vừng và một vài thì bị xay như bột mịn. Và ở khi mà họ bị nghiền như vậy thì có một cái dòng sáu mà dòng máu chảy ra như bốn dòng sông. Tại sao lại nói rằng là bốn dòng sông? Bởi vì ở bên Tây Tạng ấy thì là có bốn cái con sông, cũng giống như ở Việt Nam thì chúng ta có sông Hồng hoặc là sông Mekong, thì là ở Tây Tạng có bốn con sông, thì có nghĩa rằng là đây không phải có nghĩa là máu chảy ra như bốn dòng sông, có thể là ý muốn nói rằng là máu chảy ra tất cả các phía là như vậy. Và những cái chúng sinh ở đây họ bị nghiền như khi chúng ta xay gạo mà nát ra, hoặc là khi chúng ta xay ra để lấy những cái bột mì mịn ấy, thì họ bị xay và họ bị nghiền như vậy. Sau đấy thì họ lại sống lại, và rồi họ lại bị nghiền, rồi họ lại bị xay và lại bị ép như vậy. Nghe chưa xong?
Okay, in the holy hell, the sentient beings who are burning, they are make terrifying cry for fears. So when they're too hot, and they make it cry. That is called the holy hell. In the heat hell, beings are tortured by the fire for the molten. Oh, great holy hell, sorry. Cry more terrified due to the greater suffering. It's heat hotter. So that way, those beings, actually even the too hot, they can make noisy, they can cry. But when after the those heat, I don't think so, even they can cry. They can make the sound because they are completely burned. They cannot make even the noisy, like heating hell. Being are tortured by the fire and so forth. Molten bronze in the pour into their body and burn internal organ of the body. Then they are placed from the anus through to the crown of the head with a only one-pointed weapons. So one is it they are molding metal liquid put inside the mouth and in the body and burn all the inside. Also the kind of sharp weapon and put inside the body to pour through completely. In the intense heating hell, beings are tortured even more molten bronze and so forth to burn their body entire interior, leaving only the skin and the flame appear from the nine passages. Again, they are placed from the iron also be 2 feet through on the crown of the head and the 2 shoulder by the thorny 3-pointed weapon. So this is like this is mainly talking about the I think whole inside organ completely burned. I don't think so. It's not saying it's only skin left, because if there's only skin left, then you cannot tell there's 9 passage, you know. So 9 passage mean the 2 eye, 2 nose, mouth, 2 ear, and the 2 low sacred head. So those called the 9 passage, and they come smoke from there because inside is completely burned. And same time there's a 3 sharp. Sharp as it pierce through the body. So it is said, likewise, some are boiled in the burning stream of a molten metal. Other are piece of heart, thorny. So this is a letter to Nagarjuna, letter to friend by Nagarjuna.
Và tiếp theo thì đến cho địa ngục gào thét. Ở đây thì những chúng sinh bị thiêu và hoảng sợ khóc lóc trong sự xào sợ hãi. Và tiếp tục là ở địa ngục gào thét dữ dội thì chúng sinh gào khóc thảm thiết hơn trong sự kinh hoàng, vì ở đây nỗi khổ lớn lao hơn. Thế còn ở địa ngục nóng á, thì và địa ngục đại nhiệt địa ngục ấy, thì vì bởi vì là họ bị đốt đến mức là họ bị đốt hoàn toàn và đến mức là họ không thể kêu khóc được nổi nữa. Ví dụ như ở địa ngục nóng thì chúng sinh bị hành hạ và bởi lửa, và đồng đun chảy ra và được đổ vào trong thân thể họ, đốt cháy những nội tạng bên trong thân thể, và họ bị xiên từ hậu môn lên đỉnh đầu bằng một que nhọn vũ khí có một nhánh. Và ở đại nhiệt địa ngục thì chúng sinh bị hành hạ còn khủng khiếp hơn, đồng đun chảy và đốt thân thể của họ hoàn toàn bên trong, chỉ còn lại mũi da và lửa xuất hiện ở tại cả chín khiếu. Một lần nữa, chúng sinh ở đây bị xiên từ hậu môn và hai bàn chân tới đỉnh đầu và hai vai bởi một que nhọn, vũ khí có ba nhánh. Điều này được nói giống như vậy, một số bị nấu chín trong dòng kim loại nóng chảy, một số bị xiên trên những vũ khí nhọn nóng. Thì ở đây thì bởi vì là ở cái địa ở đại nhiệt địa ngục này này, bởi vì là chúng sinh bị đốt ở bên trong nhiều, nó nóng quá thì những cái ngọn lửa ở bên trong ấy xuất hiện ra cả khói, ra cả ở chín khiếu. Chín khiếu là gì? Là hai mắt, hai tai của chúng ta, hai mắt, hai tai, hai mũi, tức là chín khiếu của chúng ta đó. Và khói nó xuất hiện ra bởi vì là đốt ở bên trong nó nóng quá. Ngài Charleston.
Yep. Okay, so last one is called the, here says the constant suffering hell or most tortured hell, never ending suffering. There is a blazing metal house, 20,000 yojana in the height and the length, in the which there is a bronze cattle mini yojana cross, in that cattle beings are cooked. So like a you know, in the middle of the firewood we burn things like that. They are completely a huge metal house. That the metal house, because that no matter how hard it is, never going to be melted down. And also, there's no door to that sentient beings can be run away from that. And it is so big that 20,000 yojana is not a small metal house. And it completely heat. Inside is so many metal, which is completely burned. And middle of that heat, and the sentient being of the hell is cooked there. So molten bronze and copper fire surrounding them in the four direction. So house is heating by the four direction by completely extremely hell fire. Normally we said ordinary wood fire is a seven time of the ordinary wood fire is the same equal to the sandalwood's fire. Seven times heat of the sandalwood's fire is equally as a when end of the kelpa, you know, we destroy the earth, all the, that end of the kelpa's fire. Seven times end of the kelpa's fire heat is equally same as a hell's fire. So fire is also not as an ordinary fire like what we have. Even our ordinary wood fire, we cannot tolerate the heat. And this is a, like a many more hotter than ordinary fire. That kind of a strong fire burning continually without a stopping, and sentient beings are cooked there long period of time until their lifespan is end. So here said, later to friend said, some are cooked like a rice soup in the huge kettle made by the metal.
You said that normal wood is after normal wood is what is it, seven times more than normal wood?
Do we say sandalwood's fire is seven times stronger than normal wood. Okay, and the end of the kelpa's fire is seven times harder than sandalwood.
Okay, kelpa's fire.
Yes, then hell fire is seven times harder than end of the kelpa's fire.
Okay.
So you divide it seven times four.
Yeah, 1, 2, 3. Yeah. Và ở tiếp theo là ở địa vực ngục vô gián ạ, thì có những ngôi nhà bằng kim loại có chiều cao và độ dài là 20.000 do tuần, trong đó là ấm đun nước bằng đồng nhiều do tuần. Trong cái ấm này, chúng sinh sẽ bị nấu trong đồng và đồng đỏ, bao quanh họ cả bốn phía. Thì cái ngọn lửa mà ở trong cái cõi địa ngục ấy, thì là nó rất là nóng, nó không phải như cái lửa thường của chúng ta. Nếu cái lửa thường của chúng ta mà đốt từ những cái củi ấy, thì sau đấy chúng ta đã có lửa của Sentry là 7 lần nóng hơn cái lửa từ củi, và sau đấy thì chúng ta có lửa của Kanpa để mà thiêu hủy cả cái thế giới này, thì là cũng 7 lần lớn hơn cái lửa mà độ nóng của cái lửa mà đốt được gọi là Sentry. Và sau đấy thì chúng ta có lửa của địa ngục thì còn nóng hơn cả lửa của Kanpa này nữa. Và như vậy thì là đó không phải là cái lửa bình thường mà chúng ta, của chúng sinh bình thường mà chúng ta vẫn thấy, mà mặc dù là cái lửa bình thường của chúng sinh chúng ta đã không chịu được rồi, còn chưa nói gì đến cái lửa của địa ngục thì nó nóng như thế nào. Và khi mà bị cái lửa của địa ngục này đốt thì họ phải ở trong một cái nhà mà không có cửa sổ, và họ không thể nào mà có thể thoát ra được. Và sau này thì điều này thì được nói rằng là một vài chúng sinh bị nấu như cháo trong một ấm đồng khổng lồ bằng kim loại. Và bởi vì những nỗi khổ đau liên tục không đứt đoạn nên địa ngục này có tên là vô gián địa ngục.
And said, because there is no break from the suffering, it's called the consistent suffering hell. Because other hell, like a reviewing hell, when they breathe touch, they have some kind of joy, because it's kind of like there is a little bit. And also cutting hell, when they breathe touch, and the body become back to the life, it has a little bit less suffering. So there's some degree of a break. Also, the beings boiling in the metal liquid, when they come on the top, they get some kind of a breeze and it a little bit less suffering. So they have some degree of a break. But a Vijik hell, there's no break. For that reason, it's called the consistent, consistent sufferings, because there are no break at all. Compared to the other seven hell.
Và ở cái địa ngục vô gián này thì cái nỗi khổ đau là không có sự dừng lại một chút nào cả. Ví dụ như là khi mà chúng sinh ở trong những cái cõi địa ngục khác ấy, thì đôi khi họ những cái nỗi khổ đau còn có một chút dừng lại, là ví dụ như là khi mà họ chết đi và có cái ngọn gió lạnh nó thổi vào ấy, thì cái nỗi khổ đau của họ còn có thể được ngưng nghỉ một chút xíu như vậy. Hay là khi mà họ bị đun và bị nấu và sau đấy thì họ cũng có những cái ngọn gió lạnh thổi vào ấy, thì cái lúc đấy thì họ cũng có một cái khoảng thời gian cái nỗi khổ đau có thể dừng lại một chút. Thế nhưng mà riêng ở cái cõi A Tỳ địa ngục này thì cái nỗi khổ đau là không có sự chấm dứt, nó cứ liên tục như vậy. Và chính vì vậy tại sao ở đây gọi là vô gián địa ngục là như vậy.
Okay, then what is the lifespan in these beings? Treasure of the Abhidhamma says, reviewing and so forth, six hells, reviewing, black mark, hauling, great hauling, heat and great heat. Those six as a lifespan as a have to kind of like a similar with the six desire realms, like a fourth guardian Dharma King, 33 guard realm. Free from fighting, enjoying from the manifestation, enjoying from the other's manifestation, and Tushida, there's a six desire realms. Their lifespan as a multiply as a their these six god realms. So that is talking about review and so forth. Six hell realm, one day is equal to the day of lifespan of the god of the desire realms. They are their lifespan themselves, that of the god and desire realms. So this is a first one I will read, then I will explain a little bit.
The lifespan of the four guardian king as equal to the one day and one night of the reviewing hell realm. So the 30 day are the 1 month, 12 month make the 1 year, and their term in the lifespan reviewing hell is 500 years. In this human term, it is equal to 1.6 trillion, 20 billion something. So this is how we divide is 50 human life, 50 years is one day of the four guardian of the Dharma, four guardian kings, of the desired ones. That one day, 30 is 1 month, and 12 is 1 year. 12 months is 1 year. And 1 year, so many human year already. In 1 month, 50 times 30, how many?
50 times 30. 1,500,000.
Yes. So that way, it's a long lifespan. That is the shortest lifespan in the hell realm.
Yep. Thế cuộc sống của chúng sinh ở đây thì kéo dài như thế nào? Trong A Tỳ Đạt Ma câu xá luận có nói trong địa ngục chết đi sống lại và nữa nơi sáu cõi, một ngày dài bằng ngày trong tuổi thọ của vị trời nơi cõi dục giới. Chính bởi vậy tuổi thọ của chúng sinh địa ngục tựa thế như những vị trời nơi cõi dục giới. Cuộc đời của bốn vị hộ pháp vương tương đương với một ngày và một đêm của cõi địa ngục chết đi sống lại. Vậy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Theo cách này, tuổi thọ trong cõi địa ngục này là 500 năm. Theo cách tính của cõi người thì là tương đương với cả 1.620 tỷ năm. Thì như vậy thì là cái cõi cuộc sống ở đây nó kéo dài đến như vậy. Nếu như tính như theo cái cách tính của cái cõi người thì nó là tương đương như vậy ạ.
So another way is we think this way. When you have not good day, something is like too hot, too cold, or maybe you meditate or whatever hard time. It's look like your clock is goes slower than normal. Your day is looks longer than feels longer than normal. But when you have really fun, you know, you're enjoying something, your day is seems like it's shorter than normal. That is the reason is because they are too extremely suffering. So that way their lifespan, I'm sure, even it's not that long, but still it feel like that way. You know, when you have a hard time in your life, you feel like ages ago it happened. When everything is go smooth and everything is fun, many years go really fast. So higher realms lifespan is shorter than hell realms. Can say that way too.
Yeah. Thầy bảo là chúng ta có thể lấy một cái ví dụ khi mà chúng ta có một cái ngày mà chúng ta cảm thấy là một cái ngày không tốt đối với chúng ta mà có nhiều cái điều mà làm cho chúng ta không hài lòng. Ví dụ ngày hôm đấy quá nóng hoặc ngày hôm đấy quá lạnh hoặc là có những cái điều gì mà làm chúng ta không hài lòng thì chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao cái ngày hôm đó nó dài thế đối với chúng ta. Thế còn ngược lại, nếu như mà chúng ta có một cái ngày rất là hạnh phúc và chúng ta có rất là nhiều những cái điều vui vẻ để chúng ta làm thì chúng ta sẽ thấy cái ngày hôm đấy sao mà nó trôi qua ngắn ngủi như vậy. Và gần đây cũng là một cái lý do để mà giải thích là có thể là cái cuộc sống ở dưới cõi địa ngục nó cũng có thể là không dài đến vậy, nhưng bởi vì nó quá khổ đau và bởi vì chúng sinh ở đó quá bị khổ đau, cho nên khi mà họ quá khổ đau như vậy thì họ cảm thấy thời gian nó kéo dài đến như vậy. Giống như chúng ta cũng vậy thôi, nếu như trong cuộc sống của chúng ta mà vào những cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy cái cuộc sống của chúng ta nó rất là nặng nề thì chúng ta sẽ thấy là cái cuộc sống của chúng ta nó trôi qua sao mà nó chậm như vậy.
Okay, and then the rest is actually, you know, I think you have the number, but Likewise, the lifespan of the black thread hill is 100 years, which is similar to that the heaven of the 33 God realm in the human term is equal to the 12 trillion years. 12 trillion, 960 billion years, something like that, yeah?
Mm-hmm.
So it increase higher, like a human's 100 year is it? One day of the 33 God realms. And that is a 30 is a month, as 12 as a year, as a 100 year is the, or I mean 1,000 year is the year lifespan. That is the hell realms of one day.
Tương tự như vậy, tuổi thọ của cõi hắc thằng địa ngục là 1.000 năm, giống như ở cõi trời tam thập tam. Trong cõi người tương đương với 12.960 tỷ năm. Nghe chưa xong.
So then it's a multiply, every time it's a multiply, so that way, so 1,000 is becoming 2,000. Lifespan of the crushing hell is 2,000 years, which is similar that is a feed to the combat, free of the combat. Free of the combat means those God realm have not, no more fighting. God in the human term is equal to the 13,680,000,000,000 million years, and the lifespan of the holy hell is 4,000 years, and which is similar to that as the joyous realm. God in the human term is the equal to the 8,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, course, which is similar to be that enjoying the emanation God, human term is called equal to the 6 trillion. And the lifespan of the hidden hell is 16,000 years. So similar that hell of the controlling other emanation, God and human term is equal to the 53 trillions. The lifespan of those the intense hidden hell is a 1/8 of the Kalpa. This is a little bit I need to talk about. I sent you one quote earlier. It didn't go. It's called the sometime they said four Antakalpa is the one great Kalpa. Sometime AD Antakalpa. It's a one great Kalpa. So I think this is talking about the half of one Antakalpa. I think it's better just say it's a half of one Antakalpa. Because 4/8 is a little bit difficult to say. So just say half of Antakalpa. As a lifespan it is said in the intense heating hell one help enter Kalpa and the constant suffering hell one enter Kalpa. So just use as I think this earlier one is don't use translate as a 1/8 of the Kalpa. I think just basically use a half of enter Kalpa better.
Và cái tuổi thọ ở đây thì là sẽ tăng dần. Ví dụ như là tuổi thọ ở trong cõi hắc thằng địa ngục là 1.000 năm, giống như ở cõi trời tam thập tam là tương đương với cõi người là 12.960 tỷ năm. Tiếp theo đến là địa ngục cõi địa ngục nghiền nát thì là đã 2.000 năm, giống như là ở cõi thiên giải thoát khỏi tranh đấu trong cõi người thì tương đương với cả 103.680 tỷ năm. Thế còn tuổi thọ ở nơi địa ngục gào thét là 4.000 năm, giống như cõi thiên hỷ lạc, trong cõi người là tương đương với 829.440 tỷ năm. Thế còn địa thùng ngọ còn tuổi thọ nơi địa ngục gào thét dữ dội là 8.000 năm, giống như của cõi thiên hóa lạc, thì trong cõi người là tương đương với cả 6.335.520 tỷ năm. Thế còn cuộc sống ở nơi cõi địa ngục nóng là 16.000 năm, là tương sống với cả cõi thiên kiểm soát hóa lạc. Khác trong cõi người là tương đương với cả 143.84.160 tỷ năm. Còn tiếp theo là cuộc sống của nơi đại nhiệt địa ngục là 1/8 đại kiếp, trong cõi vô gián địa ngục là 1/4 đại kiếp, hay là còn gọi là tiểu kiếp. Điều này được nói là trong địa ngục đại nhiệt một nửa tiểu kiếp và trong địa ngục vô gián là một tiểu kiếp. Thì thầy có giải thích rằng là cái việc mà dịch rằng là 1/8 của một cái đại kiếp ấy thì cũng chưa chắc là đúng lắm, bởi vì là cái đại kiếp này thì có nơi thì nói rằng là dùng 4 hoặc là dùng là 18 của tiểu kiếp, cho nên ở đây thầy nói rằng là chúng ta sẽ dịch là một nửa của tiểu kiếp thì sẽ là đúng hơn ạ. Ngài cho được không?
So since Sigin is called the neighboring hell, is it because around the head, hot hell, once those beings from free from the hot hell, when their lifespan is in, they were so looking the cool place. So these have four directions, each one have four neighboring hell, each direction. So one pass, another one reach. That pass, another one. There's four, and the four counter directions is called the mountain, rise or leave mountain. So that way, it's a whole hard hell is surrounded by this neighboring hell. Each direction is four. There's 16 of them. So there is a located in the fourth direction around the eighth hell. In the first additional hell, there are burning in the which being sick up to their knee. So this is a, when they are free from the hot hell, and they see some kind of a cooler place. So they try to run there. When they get that place, it is not longer cooler place. It's a really, really burning ash, but they saw as a cool place for. So when they get, because there are knees, they sink until their knee. Looking for the way of escape from the hot hell realm, they escape in this, and all their skin, flesh, and blood burn up. When they raise their leg, take step, they are rejuvenated again. So when they put in the feet inside the ash, completely burn. But when they put up, they become normal. So that is continually until it passed the rotting, burning ash under fuel. Until it's you cross, you feel the suffering that continually until you cross. So that is the first neighboring hell.
But that means after the free from hot hell, these beings have to be on that neighbor hell, right?
Yes.
Well.
So they try to escape from that, they experience that one. I'm not sure every hell beings have that experience, because sometimes they only short time there. That is, we can talk later, but just generally this is happen.
Okay. Tiếp theo là những cái biên cận địa ngục ạ. Những cái biên cận địa ngục này nằm ở bốn phương vây quanh 8 cái địa ngục. Và ở cái biên cận địa ngục thứ nhất thì là có những tro cháy nóng và chúng sinh bị khi mà chúng sinh thoát ra khỏi cái địa ngục nóng á, họ tìm cách họ chạy đi thì họ nhìn thấy cái những cái tro này và họ nghĩ là những cái tro này là đã nguội rồi, và họ bước vào cái tro này thì không ngờ khi mà họ bước chân lên cái tro đấy á, thì cái tro đấy nó ở dưới nó hoàn toàn nó rất là nóng, và họ lại bị chìm ngập vào trong cái nóng đó và đến tận đầu gối, và sau đấy thì nó sẽ lại đốt hết cả vào trong da thịt và máu của họ, và khi mà họ nhấc cái chân lên để bước đi cái bước tiếp theo thì họ lại trẻ lại, tức là họ lại trở lại bình thường lại, và khi mà họ đặt chân xuống thì họ lại phải chịu cái nỗi khổ đau đốt cháy như vậy. Thì vừa rồi em có hỏi thầy là chắc chắn là tất cả những chúng sinh mà khi mà thoát khỏi cái địa ngục nóng thì đều phải chịu như vậy không, thì thầy bảo là cũng chưa chắc hẳn có những chúng, nhưng mà đây là đa số, là một cách nói chung là khi mà những cái chúng sinh mà đã thoát được khỏi cái địa ngục nóng rồi thì họ đều phải đi qua cái biên cận địa ngục này như vậy ạ.
Once they free from that and they see really river, really nice water, they rush that water, when get to the water, as a heat touch water get to the second, what is this, the next, that is second additional hell is an unclean rotting corpse swarm. Their being are a piece to be born by the insect with a white body, black head, and sharp beak. So this kind of not just only swarm, in their swarm there's a being kind of like a bug, and they cut you, they eat you. So until it you finish, sharp beak is bite you until you finish cross that. Beside that, third edition, once you're free from that, then you see really nice jungle forest. So you thought, oh, that's a really beautiful cool down place, I should run there because it can cool. Then a road filled with a razor. So the, when get to the in the forest, all the leaves, no longer tree leaves, it's a razor, really sharp razor. Whenever razor touch, you cut like a really sharp knife. I have razor leaf forest, and the forged barrel dog leave their trail in the forest with the leaf with like iron pipe. And there are raven with the iron beak, though who wonder their suffer great wound. This is two of them together. One is talking about the razor leaf forest. Another one is called the razor mountain. Razor mountain is actually located on the four counter directions. So when you are trying to come up, climb up to the mountain, all the razor face down and cut all your body. When you get to the top of the mountain, there's a bird with a whatever called the bird mouth with the metal, it cut you. Then your loved one called from the bottom of the mountain. When you rush down, all the razor go up, stand up, and you cut your body. When you get to the down to the hill and the dog, they are no longer your loved one. Dog come and bite you. So that is talking about the third one, and wound, great wound. Next to that, the fourth additional hell is a boiling river of the ash from which there is no exit. The messenger of the Yama stand next to it and prevent the being from leaving, so they are cooked inside that river. So fourth one is even the messenger block you from the exiting. Until your life's been finished, you cannot exit from that river. The treasure of Abhidhamma says, 16 additional around in the eight is the four direction. The burning ash, rotting corp, swamp, and road filled with a razor, and so forth, and the boiling river. So this is a 16, is a each direction four, four times four become 16. So that we call the 16 neighboring hell or four neighboring hell. Sometimes it's used four, sometimes use a 16.
Tiếp theo là đến cận địa ngục thứ cận địa ngục thứ hai, sau khi mà những chúng sinh thoát khỏi cái biên cận địa ngục thứ nhất là nơi mà có cái những cái cho những cái đầm lầy cho nóng á, những cái cho nóng đốt đó vậy, thì họ nhìn thấy có một cái đầm lầy và có nước, thì họ mà vội vàng đi đến đấy, nhưng khi đến nơi thì họ nhận ra đấy là một cái đầm lầy toàn những cái tử thi bẩn thỉu, và nơi những chúng sinh bị những cái côn trùng có thân trắng đầu đen và có mỏ sắc xuyên vào tận xương ăn. Sau đấy thì sau khi phải chịu ở cái cận địa ngục thứ hai thì đến cận địa ngục thứ ba là những cái con đường đầy dao lam, nơi tất cả những cái cây rừng cây là ở đây lá đều dao lam, và nơi này có những con chó hung dữ điên cuồng sống, và có những cái khu rừng lá sắt và có những cái con quạ bằng mỏ sắt. Những ai lang thang ở đây phải chịu những vết thương đau đớn khổ sở. Thì ở đây thì có chia ra làm hai, một là những cái con đường giao lam và thứ hai là cái núi mà có những cái rừng cây lá sắt. Thì khi mà những cái chúng sinh ở dưới núi ấy, thì thấy ở trên đỉnh núi là những cái người thân yêu của họ vẫy gọi, và họ chạy lên cái rừng lá sắt, thì lúc đấy những cái lá sắt này nó cụp xuống, và họ chạy lên đến trên đỉnh núi, thì trên đấy có những cái con mò quạ với mỏ bằng sắt mổ họ, và như vậy thì họ thấy rất là đau đớn. Và khi mà họ chạy xuống á, thì tất cả những cái rừng lá sắt lại dương hết những cái lá sắt lên và cắt họ. Và ở dưới chân núi thì họ lại thấy những cái người yêu của họ vẫy gọi, và khi mà họ chạy xuống dưới núi thì không phải là những cái người yêu của họ nữa, mà là những cái con chó hung dữ điên cuồng sống và nó xông vào nó cắn. Thì đấy là những cái nỗi khổ đau ở cái biên cận địa ngục thứ ba. Và tiếp theo là đến biên cận địa ngục thứ tư là dòng sông cho sôi và không lối thoát. Ở đây thì có cái thông điệp của thần chết ở ngay bên cạnh ngăn không cho chúng sinh có thể thoát khỏi, và họ bị nấu trong dòng sông này cho đến khi cái cuộc sống ở đây bị được kết thúc. Trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận có nói là 16 thêm vào bao quanh 8 địa ngục trong 4 phương, đốt thành cho đầm lầy tử thi, con dao lam và dòng sông nấu chín. Thì có 4 biên cận địa ngục, hay là 4 biên cận địa ngục mà tính vào là 4 lần, thì như vậy là sẽ thành tất cả là 16 ạ. Và đôi khi thì nói là 4, và có khi thì cũng có thể nói rằng là 16 thêm vào để bao quanh 8 địa ngục là như vậy ạ. Nghe chưa xong?
Ồ là số. Now here's question is the guardian of the hell realms, we call the messenger of the Yama. Hell realm, the Yama and the human form raven with the iron beak and so forth, like iron dog and fire. Are this, dog, are they sentient being or not? This is question. Guardian of the hell beings, who cooking us, you know, beings, sentient beings, and who we call the messenger of the Yama, or those bird and dogs, or whatever experience, and the beak dividing in from the water. Are they really sentient being or not? This is a question. In the Buddhism, in the Hinayana perspective, have to make everything physically exist. So that way, earlier mentioned, the hell being is below this Sabudeva 500 yojana. That is based on the Hinayana tradition. This is not from the Mahayana tradition. Mahayana perspective is different. So how the difference is here? In the Abhisika school, says they are sentient beings, and Southantrika school says they are not sentient beings. Even the Theravada Southantrika school, they say not. The Yogacharya in the Chittamatra school and the lineage of the Marba and Miller says they are manifest in the mind of a sentient being by the power of those being evil deed and the relation to this. So earlier in the beginning, I said hell is a manifestation of your aversion of the anger, or aversion of anger, and hungry ghost is a manifestation of your desire or stinginess, and animal is the manifestation of your result of your ignorance. So those are same. In the Mahayana, your mental projection,
if you have good heart, if you're happy, you see everyone is beautiful. You know, whatever you go, everything is really nice. You have no complaint. But when you have a heart, it's really corrupted with afflicted emotion. Even you see some nice ones, still you see as a crop, bad. So this is a, whatever. Some people like to complain, always they say bad things to everyone. Some people can see all good things or to even the bad one. Because this is the individual, what kind of quality they have. When you leave home really happy, you know, really like a happy thought, and you leave with the home from that really happily, and when somebody, even somebody kind of show you a really long face, still you can say hi, hello, good morning, how are you, and you say nicely, you can go to happily. But if you leave from home really angrily, really upset, even someone said good morning, you get angry. You know, you get upset, it's irritated to you. So outside, anyone you meet is not the condition to make you happy or suffering. Your own emotion make you happy or suffering. When you have a good emotion, positive thought, everything become a positive. When you have a negative thought, everyone become a negative. So that reason, hell or heaven, it's based on your emotion. So here, Chandi Deva said, contact of Bodhisattvas, who intentionally created all the weapon of those in hell. Who created this metal, fire, you know? And who created those burning iron ground? From where did all those women? I think this is not a woman, this is a mistranslation, all those yes. Fire. Because in Tibetan, a me and a mo is a really close. You know, a small one can make totally change. So I think this should be metal, not a muscle. Metal means the fire, heaps of fire. It should be fire in hell, cause. The sage said, he has said, sage means the Buddha, that all such things are the working of the evil mind. All in hell realms, whatever appearance of the evilness is created by our own evil mind.
Và sau đây thì có một cái câu hỏi rằng là người canh giữ của cõi địa ngục Yama, thần chết trong tướng dạng của con người, và những con quạ mỏ sắt, chúng có phải là chúng sinh hay không? Thì đấy là một cái câu hỏi đặt ra như vậy. Và có rất là nhiều các cái trùng phái trong những cái trùng phái có những cái quan điểm khác nhau. Theo như trường phái Tỳ Bà Sa Luận thì họ nói rằng là những chúng sinh còn trong trường phái đó là những chúng sinh. Thế còn trong trường phái Kinh Bộ Luận thì nói rằng là đó là không phải là những chúng sinh. Thế còn trong trường phái của Di Thức Tông và truyền dòng truyền thừa của Magpa và Milarepa thì nói rằng là những chúng sinh này biểu lộ trong tâm trí của chúng sinh, phụ thuộc vào, tùy thuộc vào năng lực của những hành vi ma quỷ của họ. Thì ở đây thì có giải thích rằng là tại sao lại như vậy. Khi mà chúng ta có một số khi mà chúng cái tâm trạng của chúng ta như thế nào ấy, thì chúng ta sẽ nhìn cái ngoại cảnh nó theo cái tâm trạng của chúng ta là như vậy. Ví dụ như khi mà chúng ta rời nhà và chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc với một cái tâm trạng rất là vui vẻ ấy, thì thậm chí có một ai đấy mà mặt mũi xâm xỉa với chúng ta thì chúng ta cũng nói với họ bằng những cái từ rất là tốt lành. Thế ngược lại, khi mà chúng ta rời nhà với một cái tâm trạng rất là buồn bã hay là thất vọng ấy, thì thậm chí có một ai đấy đến cười và nói chào chúng ta thì chúng ta cũng khó chịu và chúng ta cáu với họ. Và như vậy thì không phải là cái ngoại cảnh hay là những cái điều kiện bên ngoài đem lại cho chúng ta không phải những cái ngoại cảnh hay những cái đêm bên ngoài đem lại cho chúng ta, mà đó là chính là những cái xúc tình của chúng ta đã đem lại cho chúng ta những cái ý nghĩ tích cực hay là những cái ý nghĩ tiêu cực. và tùy theo cái ý nghĩ của tùy theo những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta mà chúng ta nhìn thấy những cái hiện tượng bên ngoài nó phản chiếu lại như thế nào. Và chính vì vậy thì trong cái Bồ Tát Hạnh thì có nói rằng là ai cố ý tạo tác ra tất cả những vũ khí này trong địa ngục, ai đã tạo ra nền sắt nung, từ đâu những người phụ nữ trong địa ngục được sinh ra. Thế nhưng mà thầy thì có nói rằng là cái từ mà phụ nữ trong địa ngục được sinh ra thì cái từ này, cái chỗ này là dịch không đúng, bởi vì là trong tiếng Tạng thì có hai cái từ rất dễ nhầm với nhau là người phụ nữ và cái từ là lửa, thì chỉ có đánh dấu một cái dấu sai ở trên thôi thì cũng là có thể hiểu sai. Ở đây thì thầy nói rằng là phải dịch rằng là từ đâu tất cả những cái lửa trong địa ngục được sinh ra. Đấng Hiền Nhân đã nói rằng tất cả những điều như vậy là sự tạo tác bởi một tâm trí ma quỷ. Nghe chưa xong?
Okay, how long we have?
15 minutes more.
Okay, so now it's 8 cold hell. Once those hard hells beings free from the heart and they look cold, colder place. So then there are 8 type of cold hell, the abode or blizzard hell. It's like a blizzard on the body. Narar Buddha or bursting blizzard hell, the Atata or the shivering and teeth chatting hell, even they cannot make sound, only teeth chat. And the Havava or the Achu, in Tibetan said Achu, it means the hell is kind of like a really, really, even. And Ahuwa or the strong lamentation hell, it means the like in English is said Ahu Kihu is a Tibetan I think stronger than lamentation, as I say like a really really sad sound, and those are being they can make the sound when they get cold. Then after that, they cannot make the sound. Only name based on the, their body's conditions. So then next one is the Ubala hell, where being skin crack like Ubala flowers, petals. The Pema hell, where being skin crack like a lotus petal. And the Mahapema hell, where being skin crack like a petal of the great lotus, is mean the mole. So that is based on the skin condition, body condition in him. More and more crack comes, a bigger crack, and a more number of crack. Because of that, he name this different. There are 8, and other cold hell, blizzard, and so forth. This is the treasure of the Abhidhamma.
Tiếp theo là 8 loại địa ngục lạnh. Có 8 loại địa ngục lạnh là Át Phù Đà địa ngục hay là địa ngục phồng dục, Ni La Phù Đà địa ngục hay là địa ngục phồng dục nứt ra, địa ngục rét run và răng nghiến chặt, địa ngục Havaha hay Achu địa ngục Huhuva hay địa ngục khóc gào, địa ngục Upala nơi da chúng sinh nứt nẻ như những cánh hoa Upala, địa ngục Liên Hoa nơi chúng sinh nứt nẻ như cánh hoa của hoa sen, và địa ngục Đại Liên Hoa nơi da chúng sinh nứt nẻ như những cánh hoa của bông hoa sen lớn. Thì ở đây là tùy theo những cái thể trạng của chúng sinh mà không bị làm sao trong những cái cõi địa ngục này mà tên của cái cõi địa những cái cõi địa ngục này được tương ứng với, và những cái nơi có những nơi thì những chúng sinh còn có thể phát ra được âm thanh, thế còn có những nơi thì những chúng sinh quá đau khổ đến mức là họ không thể nào mà thốt ra được một cái âm thanh nào nữa, và tùy theo những cái thể trạng của cơ thể họ bị như thế nào mà tên của cái cõi địa ngục nó tương ứng với như vậy ạ. Jason.
So now, second is where are they? This located? This hells below the Jambudvipa, next to the Great Heart Hell. What type of suffering do they experience? So this location is around the Heart Hell. Then what type of suffering they experience? Is their suffering corresponded at their name? Their name is based on the what kind of suffering they have. In the first two beings, a sufferer such as a intolerable cold that blister cover their entire body. In the second one is the cold, the blister bruise. First become a blister. Second is open the blister, a bruise, you know, as a entire body. And the second is called a blister bruise, burst. This name referred to be changing a physically condition. The next three are named according to the sound made by those experiencing the unbearable cold. Because of the unbearable, and they make some different sound. Based on the sound, they name. In the sixth one, as a skin turned blue and crack into the five or six pieces like the ubala flower. So it's like it's a crack, it's like six or five or six pieces. And the seven and the blue turn into the red. The first is become a blue. When it's really cold, body become a kind of blue. Then after that, when it's become colder than that, and turn to the red. When that is turned to the red, and the body crack into the 10 or more pieces like a lotus petal. And the eight, one is a color turn into the darker red. Then from the, when it get a color, red to become a dark, darker and a black, then a dark red. And the body crack into the 100 or more pieces like the petal of the great lotus. These last three refer to be changing of the physical condition. That is there, so that is a, because of that kind of suffering, they name as a, this different age, different kind of health.
Thế những cái địa ngục lạnh ấy, thì những cái địa ngục lạnh này nằm ở đâu? Cũng lại ở ngay dưới của cõi diêm phục đề của chúng ta sống và cũng gần những địa ngục nóng. Thế và tên của những cái địa ngục này thì nó theo như những cái nỗi khổ đau của chúng sinh phải chịu. Ví dụ như là ở hai địa ngục đầu tiên thì chúng sinh phải chịu khổ đau bởi cái lạnh kinh khiếp và làm phồng rộp thân thể ra là ở cái cõi đầu tiên, và đến cõi thứ hai thì phồng rộp nhưng mà lạnh hơn, cho nên là cái phồng rộp nó còn nứt ra cơ. Thế còn tiếp theo là sau đấy thì đến ba tầng sau thì là khi mà họ bị những cái lạnh như vậy thì họ phát ra những cái âm thanh, và cái tên gọi của những cái cõi địa ngục ứng theo những cái âm thanh mà họ phát ra. Và tiếp theo là sang đến tầng thứ 6 thì là cũng là tùy theo cái thể trạng của họ bị như thế nào mà cũng đặt tên cái cõi địa ngục là như vậy. Và khi bắt đầu lạnh thì da của những cái người mà chịu lạnh ấy chuyển thành màu xanh, và màu xanh thì sau đấy thì nứt ra thành 5 hay 6 phần như cánh hoa upala. Thế và sau khi mà bị lạnh hơn nữa thì cái màu xanh đấy nó bắt đầu chuyển sang đỏ, và cái phần cái màu đỏ này nó sẽ nứt thành 10 phần hay hơn thế như cánh hoa sen. Thế và sau khi mà còn lạnh nữa thì là từ cái màu đỏ bình thường nó trở thành đỏ đen hay là đỏ sẫm, thì lúc đấy thân thể sẽ nứt ra thành 100 phần hay là 100 hay là hơn thế như những cánh hoa sen lớn. Đấy là những cái tên gọi của những cái cõi địa ngục là ứng theo những cái điều kiện thay đổi về vật chất là như vậy ạ.
Okay, then what is the lifespan? So exalted one explained one through this example. Exalted one is talking about the Shakyamuni Buddha. Buddha said, monk, for example, suppose to that this monkat, there were a storehouse with the 80 bushel capacity. So bushel, first I will explain the bushel. In Tibet, I'm not sure, maybe that's the same size. In Tibetan bushel is a 10 kilo barley, you know, 10 kilo barley can go inside, kind of basket that can hold the 10 kilo barley. That is one bushel. So sesame seed, so you can say 10 kilo sesame seed is a one bushel. So that storehouse can hold 80 times 10 kilo. 80 times 10 is 80,000, yeah?
Yeah.
So 80,000.
8,000
or 8,000?
8,000 only. I think 800.
8,000, yeah? Yes, huh?
800 only.
800,
80, 800, 10 times.
Okay, 800 kilo. the storehouse can go to 800 kilo of sesame. So that is what mean the 80 bushel capacity. That was filled with a mustard seed. And someone remove one seed every 100 years. Mang in this very completely emptying the mustard storehouse in the market, which hold 80 bushels, is much faster than reaching the end of the lifespan of a sentient being who are born in the blister hell. This is the high, what called the what the shortest lifespan of the cold hell. Mang in the life's blister hell lies is 20 times longer than the blister hell and so forth. Mang, the cracked hell, great lotus hell is 20 times longer than the cracked like a lotus hell. So this is every time so multiply the 20 times. So 820 times how many?
1,006.
Yes, 16,000. I mean 1,600. Yeah, no, yeah. 16,000. 820 times. 820 times. Yeah,
16,000.
Yeah. So that is every. Every hell, eight hell is multiplies eight times. I mean, eight times.
20 times.
20 times. Lifespan increase. This was abbreviated Vasubandhu's treasure of the Abhidhamma. Every 100 years, take one mustard seed from the storehouse. At the end of one lifespan of the blissful hell will have passed. The other are multiply 20 times. So this way, sesame is really small. And it's also not every time. It's every 100 years, one sesame seed. It's really, really long. Forget about the other one. Even first one is really, really long.
Yeah. Thế còn tuổi thọ ở đây ra sao? Đấng chiến thắng cao thượng đã giải thích qua ví dụ sau. Đấng chiến thắng cao thượng, và đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ạ. Hỡi các vị thập và hỡi các vị tăng, ví dụ nếu trong cõi Magadha này có một nhà kho có khả năng chứa 80 dạ đổ đầy hạt cải. Thế 80 dạ là như thế nào? Thì đối với người tạng ấy thì người ta có giải, thầy có giải thích rằng là một cái dạ như vậy là 10 cân. Thì như vậy là chúng ta có 80 dạ thì tức là chúng ta có thể chứa được 800 cân. Và 800 cân đấy đổ một cái dạ như vậy có thể đổ đầy hạt cải. Và một người muốn chuyển đi cứ 100 năm một hạt cải. Thì vậy các vị tăng để làm cạn kho chứa hạt cải ở Magadha đang chứa 80 dạ vẫn còn nhanh hơn tuổi thọ của chúng sinh được sinh ra ở địa ngục phồng dục. Các vị tăng tuổi thọ trong địa ngục phồng dục nứt ra còn dài hơn gấp 20 lần tuổi thọ trong cõi phồng dục. Và các tăng địa ngục nứt ra như đại liên hoa cuộc đời còn dài hơn trong cõi địa ngục nứt ra như liên hoa. Và cứ như vậy thì tăng mỗi một cái địa ngục thì lại một cái cõi địa ngục lại ở phía dưới thì lại tăng lên 20 lần. Và ở cái cõi địa ngục đầu tiên thì đã là tăng từ 800 nhân với cả 20 tức là 16.000 lần rồi. Thì như vậy là thầy bảo là ngay ở cái cõi địa ngục đầu tiên ấy, thì cái cuộc sống cũng đã vô cùng dài rồi. Còn chưa nói gì đến cả các cái cõi địa ngục ở dưới ạ. Trong cuốn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của Ngài Thế Thân thì có tóm tắt như sau. Cứ mỗi 100 năm lấy một hạt cải từ trong kho, cuối cùng cuộc sống trong cõi địa ngục phồng dộp rồi cũng sẽ qua đi, còn những cõi khác dài gấp 20 lần. Nhà trai đã xong.
Okay, now occasional hell. This occasional hell is not necessarily just around the hell. It's, I think, different places. So here, as I said, there are for the one, it's occasional hell. There can be many beings gathered together. They can be lots of together, or some are just on the two or single one. It's created by the individual's karma. There are many driver type of this hell, and their location are indefinite. So location is not necessarily one this location. It's everywhere, I think. They may be in the river, mountain, desert, or other place, underneath earth or in the human realm, as is seen, for example, by the Venerable Arya Moggallana. So Moggallana, he need to train his one student. So he have to show his student's past life. So when he's traveling, and for example, there's one dead body he saw. And the dead body, there's a snake. It's entering into the mouth, coming out of the air, and like this on the dead body, doing that one. So then his student asked to Moggallana, what does this mean? What is this snake? Who is the snake and who is the dead body? And Moggallana said, they are traveling in the boat. This lady was really beautiful. She was really beautiful and she attached so much her beauty. When she died, she born as a snake and she still attached to the body. So that way she just living around on the body. So the snake is entered to the mouth, coming out of the ear, entered to the eye, and coming out of the different places in the body, dead body. Even you died, you're so much attached, you born in that kind of, insect in the body. So that is one of the occasional hell saw by the Moggallana. So that is one Moggallana said. Likewise, the sea saw the Sangha. Rakshita. Sangha Rakshita was also troubled by with the business people, but then he lost. So he was walking, then he saw monk, really beautiful monastery. And all monk comes really nicely. But when the people serve to the food, and all the food become a weapon, and they fight each other. But then the eating time is finished, and they become a normal monk again. So what happened was during the Buddha, Kashyapa Buddha, one time a bunch of monks invited by the one family for the lunch. At the lunch, those monks fight. So because of their fight, they born as an occasional hell. Every lunch time, they fight. So there's another time. One person, he was a pimple. Place, and they serve his really best life. When it returned to the night, those all serving become vicious and cut him and eat him. And then when it come morning, it become alive again. So this kind of a life goes because of the previous life they created. So that is a story, is come from the one is a Moggallana and one is a Sangha Rakshitas. They suffering and they suffering suffering land, and their lifespan is also indefinite. Some are really long lifespan, some have short lifespan, some have a medium lifespans. These are the explanation of the suffering of the sentient being in the hell realms. First, one of the greatest suffering in the samsara.
But the guy who has daytime the serving and the night the serving become the people with the weapon and cut him. What did he do on this on the line, and we have to suffer that?
He was a pimple or prostitute.
Prostitute.
Yeah, something. And they said, I want to daytime, I want to behold the vow, because they don't do the business. Nighttime, they cannot. So that way, it become.
Và trong này thì có nói rằng là tiếp theo là đến cái cõi địa ngục không thường xuyên ạ. Cõi địa ngục không thường xuyên thì có những chúng sinh hội tụ lại cùng nhau hay hai hay một duy nhất, như được tạo ra bởi nghiệp của những cá nhân. Có nhiều loại địa ngục khác nhau và vị trí của chúng thì là không xác định. Có thể là những địa ngục này ở trong dòng sông, trong núi, sa mạc hay những nơi dưới lòng đất, trong cõi người, ví dụ như đã được Ngài Mục Kiền Liên trông thấy, hay là Ngài Tăng Hộ Sagara Kis khổ đau, khô cằn, đời sống ở những cái cõi này là không xác định. Thế thì ở đây thì Ngài Mục Kiền Liên đã nhìn thấy cái gì? Thì Ngài Mục Kiền Liên thì một lần là để chỉ cho cái người học trò của mình thấy được cái kiếp trước ạ. Thì là Ngài đã phải chỉ cho cái người học trò của mình thấy được rằng là có một cái thân thể, có một cái thân thể bị chết, và từ cái thân thể đó thì bò ra những cái con rắn ở mắt, ở mũi, ở mồm. Thì cái người học trò mới hỏi với cả Ngài Mục Kiền Liên, con rắn như vậy bò ra ở mắt, mũi, mồm của cái xác chết này, và cái xác chết này là như thế nào? Thì Ngài Mục Kiền Liên có trả lời rằng là đây là một cái xác chết của một cái cô gái, và cô gái này rất là đẹp, và bởi vì cô ấy quá bám chấp vào cái thân thể của cô ấy, cho nên ngay khi sau khi chết đi thì cô đã cái thần thức của cô nó đã chuyển thành những cái con rắn, và những cái con rắn này nó không thể nào nó rời được cái xác của cô ấy, bởi vì là nó đã quá bám chấp vào cái thân thể, và khi mà quá bám chấp vào cái thân thể, côn trùng hoặc là thậm chí những cái con bò sát và những cái con rắn này, tại sao nó chui ra từ mắt, từ mũi, từ mồm cố là như vậy. Và tiếp theo thì còn Ngài Tăng Hộ thì Ngài nhìn thấy gì? Ngài Tăng Hộ thì một lần thì Ngài có nhìn thấy là trong một cái có một cái tu viện này, và có những cái vị tăng và đến để ăn, và khi mà những cái thức ăn được bày ra thì lập tức những cái thức ăn đấy biến thành những cái vũ khí, và những cái vị tăng xông vào để đánh nhau. Thế thì tại sao lại có cái câu chuyện như vậy? Là bởi vì khi nhờ những cái vị tăng này lúc mà còn sống ấy, họ được một cái gia đình mời đến ăn, và trong cái bữa ăn đó thì họ đánh nhau. Chính vì vậy khi mà họ chết đi, họ phải tái sinh xuống cái cõi địa ngục không thường xuyên, và cứ đến giờ ăn thì tất cả những cái thức ăn đấy biến thành vũ khí, và họ sẽ phải xông vào để họ đánh nhau là như vậy. Thế còn cũng như vậy thì Ngài Tăng Hộ cũng nhìn thấy là có một cái người này thì khi ban ngày thì họ được hưởng một cái cuộc sống rất là tuyệt vời, họ có những cái người hầu kẻ hạ đến phục vụ. Thế còn những cái buổi đêm, những cái người hầu kẻ hạ của họ lại biến thành những cái người cầm vũ khí, và họ cắt cái người chủ ra thành từng mảnh. Thì Ngài có giải thích rằng là bởi vì có thể kiếp trước thì cái người này người ta có thể là một cái người mà hành nghề địa điểm á, thì người ta chỉ có, và cái người này có nói rằng là chỉ muốn rằng là giữ cái lời nguyện vào ban ngày thôi, còn ban đêm thì không giữ cái lời nguyện. Thì chính vì vậy khi mà chết đi và họ phải tái sinh vào cái địa ngục không thường xuyên và phải chịu những cái nỗi khổ đau không khác nhau như vậy, và đời sống của họ ở đây cũng không được xác định.
Okay, so today we stop here. Thank you, Azit Abba.
Today is long because we are talking about only hell.
Yes, that way I feel long, yeah?
Yeah.
If we talk about something fun, then it will be really short.
Yeah, always in the hell. It's one of the most longest translation I have taken. But it's so hard. Em có nói với thầy rằng thầy bảo là chúng ta dừng ở đây, và em có nói rằng là hôm nay thì chúng ta đã trải qua một buổi học và cảm thấy rất là dài, bởi vì là chúng ta chỉ cảm thấy nói về địa ngục thôi. Thì thầy có nói rằng là nếu như mà chúng ta nói về một cái điều gì vui vẻ thì chắc là chúng ta sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn ạ.
Chan chu
sem cho ri pon che ma ke pa nam ke ke pa nyem pa me pa yang kong ne kong du ben wa shu bồ đề tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh xin tâm đấy nảy sinh, nơi nào tâm đó đã sinh xin đừng suy tàn mà mỗi ngày một vươn lên cao và cao hơn. Bồ đề tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh xin tâm đấy nảy sinh, nơi nào tâm đó đã sinh xin đừng suy tàn mà mỗi ngày vươn lên cao và cao hơn. Nghe như Jambala rồi.
Okay, thank you.
Thank you, Tujuji.
Okay, good night.
Thầy chào cả lớp ạ. Con xin nương tựa nơi chư vị kính vạch chư Bồ Tát chư Phật và chư Bồ Tát cho tới ngày con đạt được giác ngộ. Xin hãy cho con đầy đủ trí tuệ và niềm can đảm để thoát khỏi mọi ảo huyễn tưởng si. Nếu như nghiệp của con phải bị bệnh, xin hãy để cho con mắc bệnh và con sẽ vẫn hoan hỷ. Cầu mong cho tật bệnh này tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của